Trần Khánh Thành viết Huy Cận với sự cảm nhận thời gian. Từ năm 1940, trong lời tựa tập Lửa Thiêng, nhà thơ Xuân Diệu có viết: xưa kia chàng thương mến cỏ hoa, yêu dấu ân tình. Xưa kia, nhưng không, chàng sống bây giờ ở đây, ở nửa thế kỷ 20, đang đi giữa thành phố kia, một người lên. Mái tóc sau đầu vòng vòng như tập lông con cò, con hạc. Ấy là Huy Cận đó, nhưng một thi sĩ thiên nhiên như ở chàng thì ở thời đại nào chẳng được. Ở thời này cũng như thời xưa, chàng như không ở trong thời gian mà chỉ ở trong không gian. Người ta muốn tưởng linh hồn Huy Cận là đám mây kia, là nỗi hắt hiu trong cõi trời, là hơi gió nhớ thương. Những cảm nhận tinh tế trên đây xuất phát từ một đặc điểm độc đáo trong thế giới nghệ thuật thơ Huy Cận. Thời gian nghệ thuật trong thơ Huy Cận được chuyển hóa vào trong không gian, trở thành một thứ không. Thời gian hòa quyện. Không phải Huy Cận đánh mất ý niệm và cảm giác về thời gian, mà nhà thơ nhìn nhận thời gian trong sự tuần hoàn của vũ trụ, trong không gian bốn mùa lưu chuyển, trong đất nở mùa xuân, trong nhịp đời chậm rãi, trong trời xưa, cõi biết xa xăm. Khi thời gian được không gian hóa, nó bỗng có thêm đặc tính của không gian, đa chiều, tồn tại đồng thời, luôn gắn bó với quá trình vật chất. Vì vậy, trong cảm nhận của Huy Cận, quá khứ hay hiện tại, hôm nay hay ngày mai, xuân cũ hay xuân nay đều đồng dạng, đồng nhịp trong vòng tuần hoàn của vũ trụ. Bắt gặp mùa xuân tươi lên rún rẩy, trong cành hoa trẻ, cổ chim non, có ai gợi ý trong xuân cũ, đất nở muôn xuân vẫn chẳng mòn. Trích bài Xuân. Cảnh xuân mà nhà thơ đang chiêm ngưỡng cũng là xuân cũ, cũng giống như muôn xuân khác đã từng xuất hiện trên trục thời gian vô thủy vô chung. Một tình yêu vừa mới nhóm lên mà nhà thơ ngỡ như đã hẹn từ vạn kỷ. Lòng em nhớ lòng anh từ vạn kỷ, gặp hôm nay nhưng hẹn đã ngàn xưa. Yêu giữa đời mà hồn ở trong mơ, tình rộng quá, đời không biên giới nữa. Trích bài Tình Tự. Một nỗi buồn trong hiện tại mà nhà thơ tưởng đã có tự ngàn xưa. Người một thuở mà chàng sầu vạn kỷ, sống một đời chàng tưởng vọng muôn năm. Trích bài Mai Sau. Nhà thơ hình dung được cuộc đời của mỗi con người là những chặng hành trình qua không gian và trong vòng thời gian nhân thế. Dòng chảy của thời gian nhân thế là dòng chảy của cuộc đời. Trong lúc thời gian tự nhiên mang tính khách quan, tuần tự kế tiếp, một chiều, thì thời gian nhân thế không ngừng biến đổi sắc thái bởi bao cuộc đời khác nhau đan dệt. Trong Lửa Thiêng, Huy Cận hay nói đến đời, dòng đời. Dòng đời chính là dòng thời gian nhân thế, một kiểu thời gian đan tuyến, đa chiều và mang đậm dấu ấn chủ quan. Thời gian nhân thế có thể trôi xuôi thuận chiều theo thời gian tự nhiên, và cũng có thể trở lại, lặp lại theo vòng luân hồi của những kiếp người. Với cách cảm nhận đó, khi nhìn lại những dấu chân trên đường, Huy Cận nghĩ đến những bước chân đã trùng nhau trên một ngả đường, và sau này còn có những dấu chân sẽ ghi rồi xóa trên đường bạc, mỗi lúc trời đau, gió thở dài. Dấu chân trên đường, Huy Cận cũng có ý thức về sự hữu hạn của đời người trên trần thế, nhưng nhà thơ tin vào sự bất tử của những linh hồn. Cái chết đối với con người chỉ là sự chuyển dịch từ không gian trần thế sang không gian thiên đường hoặc địa ngục. Chết cũng có nghĩa là hòa vào dòng thời gian vô tận, tồn tại cùng thời gian. Vì thế, người nay có thể giao tiếp với người xưa, trò chuyện với người xưa. Khi con người hòa vào dòng thời gian nhân thế, thì thời gian tự nhiên như ngừng trôi, như thoát khỏi thời gian tự nhiên. Huy Cận trò chuyện với thi sĩ chết từ ngàn xưa trong một buổi chiều chỉ có sắc màu tâm trạng. Chiều không nắng, không mưa, không sương gió, chỉ có sầu vạn thuở. Đời hưu quạnh, Thời gian nghiêng bóng nhớ, phố không cây, thôi sầu biết chừng nào. Ở đây, những yếu tố không gian bị mờ hóa, ảo hóa đến mức như trống không. Không nắng, không mưa, không sương gió, không cây. Trong không gian trống vắng ấy, chỉ có dòng tâm trạng với lớp lớp sóng buồn khiến nhà thơ cảm thấy bơ vơ giữa thời gian và không gian vô tận. Tâm trạng của Huy Cận phần nào giống tâm trạng của Trần Tử Ngang lúc lên đài U Châu. Tiền bất kiến cổ nhân, hậu bất kiến lai giả, niệm thiên địa du du, độc thương thiên, nhi thế hạ. Tức là trước không thấy người xưa, sau không thấy người tới, nghĩ trời đất mênh mang không cùng, một mình bùi ngồi mà lệ rơi. Trích bài ca lúc lên đài U Châu. Cả hai nhà thơ đều có tâm trạng buồn bã, cô đơn, nhưng Trần Tử Ngang cô độc giữa vũ trụ, còn Huy Cận lại cảm thấy cô độc giữa cuộc đời, dòng đời. Trần Tử Ngang đăng cao để hòa nhập giữa vũ trụ, còn Huy Cận ngoảnh lại để chiêm nghiệm, giải bày với người xưa. Tâm thế của Trần Tử Ngang là tâm thế của kiểu con người vũ trụ, còn tâm thế của Huy Cận là tâm thế của con người xã hội. Trong lúc con người vũ trụ được đặt tương quan với trời đất, thì con người nhân thế được đặt trong tương quan với nhân loại. Vì bơ vơ giữa cuộc đời lạnh lẽo, mà Huy Cận mới khát khao trò chuyện với thi sĩ muôn đời để tìm niềm đồng cảm. Thời lửa thiêng, Huy Cận đã mải miết lội ngược dòng thời gian nhân thế để tìm niềm thân mật ở hồn xưa và hoài niệm về những phần đời tươi đẹp của mình trong quá vãng. Vì vậy, thời gian nghệ thuật trong lửa thiêng là quá khứ gần rồi đến quá khứ xa. Quá khứ gần là thời niên thiếu, tuổi học sinh áo trắng rất nhiều cảm xúc và rất lắm mộng mơ. Huy Cận vừa qua thời ấy, có khi đang ở trong thời ấy mà vẫn có những hoài niệm da diết. Tuổi học sinh chưa xa, nhưng qua cách nhìn của nhà thơ, nó như thời nào xa lắm, chỉ còn là hoài niệm nữa thôi. Gió thổi sân trường chiều chủ nhật, ôi thời thơ bé tuổi 15. Trích bài học sinh. Giờ nao nức của một thời trẻ dại, hỡi ngói nâu, hỡi tường trắng, cửa gương. Những chàng trai 15 tuổi vào trường, rương nhỏ nhỏ với linh hồn bằng ngọc. Trích bài tựu trường. Thời gian ở đây gắn liền với một quãng đời, một thời của đời người, thời thơ bé, thời trẻ dại. Thời ấy được nhà thơ nhìn lại từ một thời khác, thời trưởng thành chín chắn đầy suy tư chiêm nghiệm. Và khi suy nghĩ về quãng đời đã qua, Huy Cận không khỏi lưu luyến bâng khuâng. Đây là tâm trạng khá điển hình của các nhà thơ lãng mạn. Nhưng ở Huy Cận, tâm trạng hoài niệm quá khứ không dừng lại ở một đời người mà còn hướng tới quá khứ của loài người. Dường như trong tâm thức của nhà thơ, ở một thời xa xưa nào đó, loài người có một cuộc sống êm đềm hạnh phúc. Nghìn năm trước thuở các người mơ mộng, yêu trăng sao mà thương nhớ gió mây, mê giai nhân liễu mảnh với hồ đầy, màu năm tháng cũng ngậm ngùi thế nhỉ. Trích bài trò chuyện. Thời đó, con người sống hạnh phúc trong sự hòa đồng với thiên nhiên và đồng loại. Không chỉ sống kề cận trực tiếp với thiên nhiên, con người còn cảm thấy mình là một phần hữu cơ của cỏ cây muông thú. Trong cái cơ thể thiên nhiên kỳ vĩ, lúc ấy con người luôn cảm thấy bình ổn nội tâm thế giới, bình yên hạnh phúc. Thời khắc đang đi nhịp thái bình, dịu dàng gió nhạt thổi mây xanh, hàng cây mở ngọn kêu chim đến, hạnh phúc xem như chuyện đã đành. Trích bài bình yên. Huy Cận cảm nhận đầy đủ vẻ đẹp bình yên của cuộc sống thuở xưa qua mối quan hệ hài hòa của vạn vật và con người, qua nhịp thời gian êm ả. Trong chiều xưa, đẹp xưa, Huy Cận dựng lên một không gian êm đềm man mác thời gian thấm vào cảnh, luồn vào gió để tạo nên hồn xưa trong cảnh. Đêm mơ lay ánh trăng tàn, hồn xưa gửi tiếng thời gian trống dồn. Trích bài chiều xưa. Trong không thời gian của thuở xa xưa ấy, có hình ảnh kẻ Lữ Thứ đang mải miết đi về quá khứ để tìm về đẹp xưa, tìm về cội nguồn loài người, tìm về nôi ấm thiên nhiên, nhưng càng đi càng cảm thấy heo hút. Đi rồi khuất ngựa sau non, nhỏ thưa chàng đạc tiếng còn tịch liêu, chơ vơ buồn lọt quán chiều, mái nghiêng nghiêng gửi buồn heo hút người. Trích bài Đẹp xưa. Nỗi buồn bã và cô đơn của con người trong lửa thiêng mang nỗi sầu thiên cổ, vì nó cô đơn suốt chục thời gian. Ở lửa thiêng không chỉ có thời gian quá khứ mà còn có thời gian hiện tại. Hiện tại là vì vị trí xuất phát của nhà thơ trên hành trình trở về quá khứ. Đi về quá khứ còn một chút niềm hy vọng, còn dừng lại ở hiện tại chỉ có nỗi buồn. Nỗi buồn ấy hội tụ ở thời gian buổi chiều. Chỉ riêng trong 50 bài thơ lửa thiêng mà Huy Cận đã có 40 lần nhắc đến buổi chiều. Chiều tê cúi đầu, chiều mồ côi, chiều quạnh quẽ, chiều vĩnh biệt, chiều tận thế, vân vân. Hầu như hoạt động của chủ thể trữ tình đều diễn ra trong buổi chiều. Nhà thơ trò chuyện với thi sĩ ngày xưa trong buổi chiều, nhớ hờ trong chiều nhẹ, xem xiếc trong buổi chiều, nhìn thuyền đi trong lúc đang chiều, tựu trường cũng vào buổi chiều, ngắm tràng giang trong lúc chiều xa, ru người yêu ngủ. Đồng thời cũng thể hiện sự thất vọng của con người trước thực tại. Thời gian nghệ thuật trong lửa thiêng đã góp phần bộc lộ niềm khát vọng lớn và nỗi thất vọng lớn của Huy Cận. Khát vọng lớn ấy là khát vọng bất tử cùng thời gian, khát vọng tìm kiếm hạnh phúc trong thời quá khứ, trong sự hòa đồng với thiên nhiên và nhân loại. Nhưng Huy Cận đã thất vọng vì càng xuôi về quá khứ, nhà thơ càng cô đơn, để cuối cùng chợt nhận ra tình trạng bơ vơ của mình trong con đường thời gian vô tận. Một chiếc linh hồn nhỏ mang theo thiên cổ sầu. Trích bài Ê Chề. Đến tập thơ Vũ Trụ Ca, thời gian nghệ thuật trong thơ Huy Cận cũng có những thay đổi khá cơ bản. Nhà thơ nói nhiều đến hiện tại và tương lai. Chủ thể trữ tình thường xuất hiện trong tư thế của người lên đường, đi từ hiện tại đến tương lai. Ta đi về đâu ta chẳng biết, chỉ biết trời xanh là ta say. Trích bài Xuân Hành. Sớm nay khoác áo màu vô định, ra gặp mùa xuân đến giữa đàng. Lá biếc đưa thoi xuyên vĩnh viễn, gió là sợi thắm của thời gian. Trích bài Áo Xuân. Ý thức về thời điểm trên trục thời gian càng bộc lộ trên hành trình đi tới của nhân vật. Thời gian được định vị bằng những từ cụ thể: sớm nay, trưa nay, chiều nay, đêm nay, hôm nay, giờ đây, chứ không phải là những đại lượng thời gian ước lệ như thời lửa thiêng. Nói về hiện tại, Huy Cận muốn xác định hoạt động của chủ thể trữ tình, đồng thời mở ra một cánh cửa về phía tương lai. Vì vậy, khi nói về hiện tại, nhà thơ cũng nhận được tín hiệu của ngày mai. Chim hót vòm xanh, hương dậy đất, hôm nay vũ trụ mở huy hoàng. Trích bài Hương dậy đất. Cũng có lúc Huy Cận tìm về quá khứ, nhưng đó là quá khứ của buổi sơ khai, buổi sinh thành, tái tạo, nghĩa là điểm khởi đầu của một quá trình. Sự khác nhau của thời gian nghệ thuật trong lửa thiêng và vũ trụ ca không chỉ là phạm trù thời gian mà còn ở chiều của thời gian. Chiều thời gian trong lửa thiêng là chiều ngược thời gian tự nhiên, còn chiều thời gian trong vũ trụ ca thuận chiều thời gian tự nhiên. Chọn chiều thời gian từ quá khứ đến hiện tại và tương lai, Huy Cận đã tìm ra một hướng mở thoáng đãng, giải tỏa được sự cô đơn buồn bã tưởng như là một cố hữu trước đây. Từ đó, nhà thơ như bừng tỉnh để nhận ra sự thao thức của đất trời sông suối, của mùa xuân thúc giục lên đường. Thời gian nghệ thuật trong thơ Huy Cận trước cách mạng còn mang đậm dấu ấn của thời gian vũ trụ trong thơ ca trung đại. Tác giả chưa ý thức đầy đủ về thời gian lịch sử và thời gian sinh mệnh cá thể như một số nhà thơ cùng thời. Nhưng điều quan trọng là Huy Cận quan tâm nhiều đến thời gian nhân thế, nghĩa là quan tâm đến những cuộc đời trên dòng chảy của thời gian. Với Huy Cận, thời gian không tồn tại ngoài dòng đời, sự vận động của dòng đời là sự vận động của thời gian. Mỗi cuộc đời trở thành một đơn vị thời gian, góp vào dòng thời gian hóa sinh vô tận. Thời gian nhân thế hay mạch đời bền bỉ tạo nên bản sắc riêng của thơ Huy Cận, tiếng thơ của tình người, tình đời. Thơ Huy Cận từ sau Cách mạng tháng 8 gắn liền với cảm hứng ngợi ca, khẳng định cuộc sống mới, con người mới, thời đại mới. Vì vậy, thời gian hiện tại là mối quan tâm lớn nhất của nhà thơ, nhưng đó không phải là thời hiện tại của một đời người riêng lẻ, mà là thời hiện tại của cả dân tộc thoát khỏi ách xiềng gông đang vươn lên làm chủ cuộc đời. Thời hiện tại đồng nghĩa với thời đại mới được mở ra sau Cách mạng tháng 8 vĩ đại. Ý thức về hiện tại cũng chính là ý thức về sự đổi mới, về sự vận động đi tới của xã hội, về hương thơm trái ngọt mà con người có được trong xã hội mới. Chưa bao giờ trong thơ Huy Cận, thời gian nói lên với thái độ trân trọng như thế này. Thu tới ngoài kia, nghe nhân thơm trong trái nặng, nghe nhựa ấm trong cành thưa, nghe đưa đẩy tiếng gió ru lúa chín, xôn xao cuốn lá rụng thay mùa. Bài 9. Thái độ tôn trọng nâng niu thời gian thực chất là thái độ trân trọng nâng niu sự sống đang ủ mầm, đang tích nhựa và đang xôn xao phát triển trong tạo vật. Cái nhìn xã hội và cuộc đời của thi nhân được chuyển hóa vào cái nhìn tạo vật. Chả thế, các tập thơ viết trong thời kỳ hòa bình lại có những tiêu đề mang tính biểu tượng. Trời mỗi ngày lại sáng, đất nở hoa, bài thơ cuộc đời. Huy Cận viết về trời, về đất, cũng là viết về đời. Hiện thực đời sống tươi sáng dần lên và đang nở hoa kết trái hạnh phúc. Trước thực hiện tươi đẹp ấy, nhà thơ say mê viết bài thơ cuộc đời. Huy Cận lấy quy luật hóa sinh vô tận của sự sống để nói lên sự hồi sinh của cuộc sống nhân dân dưới chế độ mới. Thời gian hiện tại bởi thế cũng mang ý nghĩa tượng trưng cho cuộc sống hiện tại. Thời gian ấy ngỡ như là thời gian vũ trụ, nhưng thực chất là thời gian lịch sử xã hội. Được hình dung qua thời gian vũ trụ mà thôi. Nhịp điệu của thời gian là nhịp điệu của cuộc sống mới hối hả khẩn trương. Thời gian nghe nở nhanh từng phút, như phố hoàng hôn bật ánh đèn. Trích bài Áo thời gian. Thời gian hiện tại trở thành biểu tượng của niềm vui, hạnh phúc, là món quà mà nhà thơ dâng tặng cho người yêu và dâng tặng cho đời. Anh tặng em buổi sáng mai đời, bước chân quen thuộc, tiếng người lại qua. Mây phồng buồm bạc xa xa, ngày lên gió mới lòng ta tặng mình. Trích bài Buổi sáng hôm sau. Tình yêu con người và cuộc sống khiến nhà thơ trân trọng thời gian sống. Chưa bao giờ Huy Cận cảm nhận được nhịp điệu của thời gian đầy đủ và rõ ràng đến thế. Thời gian như hiện hình thành sự vật để nhà thơ nhìn ngắm đắm say. Cây thời gian xanh, chín tròn mặt nguyệt, những hạt thời gian như cát sỏi, sợi thời gian óng ánh buông mành, thời gian đang chớm nụ đầu cành, vân vân. Sự cảm nhận, sự lắng nghe tinh tế bước đi thời gian cũng chính là sự lắng nghe bước đi của sự sống trong đời và trong thế giới nội tâm của mình. Càng phát hiện về thời gian, Huy Cận càng nhận thức sâu sắc hơn về cuộc sống, đặc biệt là cuộc sống hiện tại của nhân dân, dân tộc. Trong khi nói về hiện tại, Huy Cận thường có những liên tưởng đối sánh với quá khứ. Đây cũng là mạch liên tưởng khá phổ biến trong thơ Việt Nam 1945-1975. Những nhà thơ nói về quá khứ không phải để luyến tiếc nhớ thương, mà để dã từ những năm tháng tối tăm khổ cực đau buồn và từ đó để khẳng định hiện tại và tương lai tươi sáng qua hàng loạt bài thơ như Lại thấy thần tiên đất nở hoa, Các vị La Hán chùa Tây Phương, Nhớ Tố Như, Mưa 10 năm sau, Bà Dì, Bà Mợ, Bà Cô, Mẹ ơi đời mẹ, Cảnh địa ngục, Đi trên mảnh đất này, vân vân. Huy Cận đã nói lên những cảm nhận sâu sắc của mình về hiện thực cuộc sống trong quá khứ và hiện tại của dân tộc. Đó không chỉ là sự cảm nhận về những thân phận cá nhân, Và rộng lớn hơn là sự cảm nhận về số phận của một lớp người sinh phải thời đau khổ. Cha ông năm tháng đè lưng nặng, những bạn đương thời của Nguyễn Du nung nấu tâm cam vò võ chán. Đau đời có cứu được đời đâu. Trích bài Các vị La Hán chùa Tây Phương. Khi nhà thơ thấm thía nỗi đau khổ của người xưa cũng là khi nhà thơ trân trọng hơn, yêu quý hơn cuộc sống hiện tại. Niềm hạnh phúc mà con người có được trong cuộc sống hôm nay tuy chưa tròn đầy nhưng đáng quý biết bao, bởi có được nó là phải trả biết bao mồ hôi xương máu. Từ tập thơ Ngôi nhà giữa nắng 1978 đến tập thơ gần đây Lời tâm nguyện cùng hai thế kỷ 1987, Huy Cận quan tâm nhiều đến thời gian sinh mệnh cá thể. Có lẽ khi bước vào giai đoạn hậu vận của cuộc đời con người, thường giật mình trước quỹ thời gian ít ỏi của mình, sự ra đi của những người bạn cùng lứa và những căn bệnh hiểm nghèo ập đến khiến cho Huy Cận phải nghĩ đến thời gian sinh mệnh cá nhân, về sự hữu hạn của đời người trước thời gian vô tận. Lấp lánh hồn ta nhấp nháy sao, cuộc đời nháy mắt có là bao, nhưng lòng đời nặng vui còn mãi, mỗi đợt chiều lên lại giạt rào. Trích bài Nhấp nháy trời xa. Huy Cận rất yêu đời, quý đời, nhưng nhà thơ không sợ hãi thời gian. Khi đứng trước thử thách của thời gian, nhà thơ càng yêu đời tha thiết. Với Huy Cận, đời không chỉ là phần đời riêng của mình mà là sự sống chung của nhân loại. Cảm thức về thời gian sinh mệnh cá thể của Huy Cận được mở rộng, nâng lên tầm khái quát, bao trùm bao cuộc đời khác. Nhờ thế, nhà thơ có được cái nhìn tự tin và lạc quan. Bãi biển cuối hè dần vắng lặng, vô tâm biển vẫn đẹp tưng bừng. Mai đây ta vắng, đời không vắng, vũ trụ điềm nhiên đẹp rừng rưng. Trích bài Bãi biển cuối hè. Mặt khác, Huy Cận nhận thức được quy luật tất yếu của tế bào. Quy luật ấy chi phối cuộc đời mỗi con người, khiến tuổi trẻ trôi qua, tuổi già ập tới, con người không thể tồn tại mãi với đất trời. Luật của tế bào chẳng để ta trẻ hoài với nước mây qua. Với làn gió sớm mơn cành lá, với ánh trời xanh ngọc bốn mùa. Ý thơ của Huy Cận rất gần gũi với ý thơ của Xuân Diệu trong bài Vội Vàng. Nói làm chi rằng xuân vẫn tuần hoàn, nếu tuổi trẻ không hai lần thắm lại, còn trời đất nhưng chẳng còn tôi mãi. Nhưng thái độ ứng xử trước thời gian của cả hai nhà thơ rất khác nhau. Trong lúc Xuân Diệu chủ trương chạy đua với thời gian, giành giật với thời gian để tận hưởng niềm vui nơi trần thế, thì Huy Cận thanh thản giao lại người sau nguồn sống dồi dào để tiếp nối, hóa sinh mãi mãi. Sống một đời, ta ham vạn đời, bởi vì thế giới đẹp, em ơi. Nhưng vì đẹp quá, ta giao lại, chớ để người sau phải thiệt thời. Trích bài Luật của tế bào. Tình cảm yêu đời của Huy Cận gắn liền với lòng vị tha và niềm tin to lớn ở cuộc đời, ở sự sống vĩnh hằng trong tạo vật. Vì thế, nhà thơ cảm nhận thời gian sinh mệnh cá thể một cách bình tĩnh, lạc quan. Thời gian nghệ thuật trong thơ Huy Cận vừa vận động vừa ổn định qua các thời kỳ sáng tác. Thời kỳ trước cách mạng, thời gian nghệ thuật trong thơ Huy Cận mang đậm dấu ấn thời gian vũ trụ. Sau cách mạng, Huy Cận quan tâm nhiều hơn tới thời gian lịch sử xã hội và thời gian sinh mệnh cá nhân. Nhưng xuyên suốt cả hành trình sáng tác của Huy Cận là dòng thời gian nhân thế, là dòng đời tha thiết chảy đưa những tâm hóa vào cõi trường sinh. Tạp chí Văn học số 10 năm 1996 có bổ sung sửa chữa. Ngô Văn Phú viết về Huy Cận và vũ trụ thơ ca. Chàng Huy Cận khi xưa hay sầu lắm, gió trăng ơi nay còn nhớ người chăng? Hơn một lần chàng đã gửi gió trăng nỗi hưu quạnh của hồn buồn không cớ. Thủa chàng sống thì lòng chàng hay nhớ, nỗi nhớ thương không biết đã tan chưa. hay lòng chàng vẫn tủi nắng sầu mưa cùng đất nước mà nặng buồn sông núi. Trích bài Mai Sau. Đó là lời tự bạch của Huy Cận trong Lửa Thiêng, xuất bản năm 1940. Trong phong trào thơ mới, khi Huy Cận xuất hiện sau những nhà thơ khởi đầu lừng tiếng như Huy Thông, Thế Lữ, Lưu Trọng Lư, Xuân Diệu, v.v., thì thơ mới hoàn toàn làm chủ thi đàn. Huy Cận như một ngôi sao sáng mới. Và ngôi sao ấy không như các nhà thơ khác, lóe sáng rất đẹp rồi tắt, hoặc sáng ở một thời điểm mà sáng suốt cả một đời người dâng hiến cho thơ. Huy Cận sinh ở vùng đất học, và các bậc tiền bối đều là những người lừng danh khoa bảng hoặc hết lòng vì nước. Ông là người học hành thời Tây có văn bằng cao. Ông chịu ảnh hưởng văn học lãng mạn Pháp, nhưng cái nền nếp nho học truyền thống ở đất quê Hà Tĩnh của ông thì ông đã thừa hưởng cũng đến điều. Huy Cận tiếp thu được những cái đẹp, cái mới ở các nhà thơ nổi tiếng xuất hiện trước ông, nhưng khi thơ Huy Cận được đón nhận trên thi đàn, thì ông đã có một tiếng thơ riêng, một thi pháp riêng. Nhắc đến Huy Cận, người ta nhớ đến một nhà thơ của một vũ trụ mênh mang những nỗi buồn, mà hồn thơ ông cũng luôn bị vây bọc. Đêm mưa làm nhớ không gian, lòng run thêm lạnh nỗi hàn bao la, tai nương nước giọt mái nhà, nghe trời nặng nặng, nghe ta buồn buồn. Trích bài Buồn Đêm Mưa. Ngay cả một thiên nhiên hồn hậu, tươi sáng của một đồng quê ngày mùa cũng không làm cho ông vui trọn vẹn. Vừa động lá, ta nhận vào một lúc, cả không gian hồn hậu rất thơm tho. Gió hương đưa, dịu dịu phất phơ, trong cảnh lặng vẫn đưa mùi gió thoảng. Trí bâng cua, nghĩ thoáng nhưng buồn nhiều. Chưa hết đường, thì lòng cũng hết yêu. Chân đang bước bỗng e dè đứng lại, ở giữa đường làng mùi rơm hoa dại. Trích bài Đi Giữa Đường Thơm. Với bài Tràng Giang, thi pháp Huy Cận đã như đến độ thật viên mãn. Sóng gợn Tràng Giang buồn điệp điệp, con thuyền xuôi mái nước song song, thuyền về nước lại sầu trăm ngà, ủi một cành khô lạc mấy dòng. Lơ thơ cồn nhỏ gió điều hưu, đâu tiếng làng xa vãn chợ chiều. Nắng xuống trời lên sâu chót vót, sông dài trời rộng bến cô liêu. Từ năm 1941, Huy Cận đã hoạt động cách mạng trong phong trào sinh viên yêu nước, tham gia mặt trận Việt Minh. Ông được đi dự Quốc dân Đại hội Tân Trào, rồi thay mặt chính phủ cùng đoàn đại biểu nhà nước vào nhận sự thoái vị của vua Bảo Đại ở Huế. Sau đó, ông giữ nhiều trọng trách ở chính quyền và là một trong những nhà lãnh đạo văn nghệ ở các Hội Liên hiệp Văn nghệ Nghệ thuật và Hội Nhà văn Việt Nam. Một đời hoạt động của ông đang từ cực nọ chuyển sang cực kia. Ông tuy tham gia chính quyền nhưng được chuyên vào lĩnh vực văn hóa văn nghệ. Do đó, đang từ nhà thơ của vũ trụ buồn, hồn thơ của ông đã chuyển công lực sang hẳn một lĩnh vực khác, một quan điểm mới đầy sức sống. Từ đắm đuối trong cái tôi bế tắc, thơ ông trong thời kỳ sau cách mạng tháng 8 thành công đã thành những cảm nhận tinh tế trước một vũ trụ mới, một cuộc đời mới. Để có những tập thơ chín ca ngợi cuộc cách mạng thần thánh của nhân dân ta, những đổi thay lớn lao của cả một đất nước, một dân tộc, ông đã suy ngẫm và im tiếng suốt một thời gian dài. Trong kháng chiến chống Pháp, so với bạn bè, thơ mới xưa như Lưu Trọng Lư, Xuân Diệu, Anh Thơ, Chế Lân Viên, Tế Hanh, v.v., ông ít viết hơn. Nhưng từ sau khi hòa bình năm 1945 được lập lại, Huy Cận lại một lần làm bừng sáng thi đàn Việt Nam. Những tập thơ hay, nội dung hoàn toàn đổi mới, nhưng thi pháp Huy Cận thì vẫn giữ nguyên vẻ đẹp. Trong khoảng 5 năm, ông xuất bản 3 tập thơ với những màu sắc hồn hậu, khẳng định cuộc sống mới của đất nước sau những tháng ngày cách mạng và kháng chiến chống Pháp đầy gian khổ. Những nhân vật mới, cảnh sắc mới, những nỗ lực mới của một dân tộc lớn lên trong chiến đấu, khí thế mạnh mẽ, tươi trẻ, bắt đầu xây dựng một cuộc đời mới vì mọi người, vì hạnh phúc ấm no của mọi nhà, được tâm hồn thơ nhạy cảm, tài hoa thể hiện. Khác với những dòng thơ của Lửa Thiêng, những cảm hứng thơ thời kỳ này đã được Huy Cận thêm vào chất trí tuệ, tính lý tưởng đầy thuyết phục. Năm 1958, tập Trời Mỗi Ngày Lại Sáng, tiếp đó là Đất Nở Hoa 1960 và Bài Thơ Cuộc Đời 1963 ra mắt bạn đọc. Nhiều bài thơ nổi tiếng lại xuất hiện, các vị La Hán chùa Tây Phương, trò chuyện với kim tự tháp, đổi thịt thay da, vân vân. Từ những suy tư của các vị La Hán về cuộc đời đau khổ, Huy Cận đã muốn thưa với người xưa: Hoàng hôn thế kỷ phủ bao la, sờ soạng ông cha tìm lối ra, có phải thế mà trên mặt tượng, nửa như ám khói, nửa sương tà. Các vị La Hán chùa Tây Phương, hôm nay xã hội đã lên đường, tôi nhìn mặt tượng dường tươi lại, xua bóng hoàng hôn tàn khói sương. Cha ông yêu mến thời xưa cũ, trần trụi đau thương bỗng hóa gần. Những bước mất đi trong thớ gỗ, về đây tươi vạn dặm đường xuân. Những năm chống Mỹ cứu nước, thơ Huy Cận vẫn hòa nhập vào cuộc chiến đấu vĩ đại của đất nước. Thơ ông nhấn mạnh đến tính thời đại của cuộc kháng chiến vì độc lập tự do, vì hòa bình của nhân loại. Đã có một Việt Nam hiên ngang, dám đương đầu với một kẻ thù mạnh nhất thế giới. Để giành lấy toàn vẹn đất nước, các dân tộc sum họp một nhà, và xa nữa vì khát vọng của loài người muốn bảo vệ chủ quyền, muốn giữ lấy những đất đai quyền lợi tinh hoa của Tổ quốc mình. Ông tiếp tục cho in những tập thơ như Những Năm 60, 1968, Cô Gái Mèo, 1973, Chiến Trường Gần Đến Chiến Trường Xa, 1973, Ngôi Nhà Giữa Nắng, vân vân. Tiếng thơ của ông không những có mặt bên những chiến hào chống Mỹ mà còn được dịch ra nhiều thứ tiếng, hòa đồng với những tiếng thơ của các nhà thơ nổi tiếng khác trong những năm lịch sử hào hùng, được bạn bè Nam Châu đón nhận. Và chàng Huy Cận khi xưa hay buồn lắm ấy lại tự bạch một lần thêm: đến bao giờ vũ trụ mới cho ta nghe hết nỗi niềm xa. Người đã vào vũ trụ như về nhà, nhưng gió đến nửa đêm chưa hết lạ. Có phải thân ta có một bề hoa lá, và một bề gió thổi không ngưng, và đất tròn điệu ta trên lưng, đi những bước sâu dày trong bát ngát. Quá nửa thu rồi, trời đêm trong vắt, gió lại đi không vướng một làn mây, mở cửa trong sao sáng từng bầy, như xúm xít uống những hồ leo lèo. Trong những đáy trời xa vạn nẻo, có những đêm gió dậy thình lình, như sao xuyến một niềm chi chợt thức, như sự sống bỗng dài thêm kích thước, như cuộn thước tròn bỗng mở đo xa. Tích bài Có Những Đêm, rút trong Văn Chương và Người Thưởng Thức, nhà xuất bản Hội Nhà Văn năm 2000. Trần Đình Việt viết Có Một Nỗi Buồn Trong Thơ. Huy Cận sớm nổi tiếng từ những năm 30 trong phong trào thơ mới. Thuở ấy, Huy Cận cũng như hầu hết những nhà thơ mới, tuy mỗi người một phong cách nhưng đều có chung một âm điệu buồn. Đến nỗi Hoài Thanh và Hoài Chân, tác giả thi nhân Việt Nam, phải thốt lên: Thật chưa có bao giờ thơ Việt Nam buồn và nhất là xôn xao như thế. Phải chăng các nhà thơ thuở đó đều có chung một tâm trạng của những người dân mất nước, hàng ngày chứng kiến cảnh xã hội nhiễu nhương, nhân dân đắm chìm trong đói nghèo tăm tối, bản thân các nhà thơ cũng chẳng hơn gì. Đời buồn, lòng buồn, thơ buồn là điều dễ hiểu. Nỗi buồn Huy Cận tinh tế, lãng đãng như thể không gọi tên được, mà chỉ có thể cảm nhận. Khi thì mong manh như một sợi tơ nhện, rụt rè khép nép như một chiếc lá trinh nữ, nhưng nó hiện hữu ngay cả trong những phút giây thăng hoa nhất của tình yêu, ngay cả trong những phút giây mở rộng lòng ra nhất để đón về trăm giấc mộng. Nắng chia nửa bãi chiều rồi, vườn hoang trinh nữ xếp đôi lá rầu. Sợi buồn con nhẹ răng mau, em ơi hãy ngủ anh hầu quạt đây. Lòng anh mở với quạt này, trăm con chim mộng về bay đầu giường. Trích bài Ngậm Ngùi. Đi thì buồn lọt vào quán chiều, một chiếc quán trơ vơ vắng vẻ trên đường, như chỉ dành riêng cho những lữ khách cô đơn, mệt mỏi cả thể xác lẫn tâm hồn. Có điều không biết quán buồn gợi khách buồn thêm hay khách đem thêm buồn vào quán. Trơ vơ buồn lọt quán chiều, mái nghiêng nghiêng bởi buồn heo hút người. Trích bài Đẹp Xuân. Đứng trước một dòng sông, Huy Cận bỗng cảm thấy lòng mình buồn điệp điệp như sóng gợn, bơ vơ như một cành khô lạc giữa dòng. Sóng gợn tràng giang buồn điệp điệp, con thuyền xuôi mái nước song song, thuyền về nước lại sầu trăm ngà, ủi một cành khô lạc mấy dòng. Trích bài Tràng Giang. Còn trong một đêm mưa, Huy Cận cảm thấy một nỗi hàn bao la tràn ngập tâm hồn ông, tai nương theo giọt nước mái nhà, lắng nghe bầu trời nặng gió mưa như một điệp khúc buồn len lỏi. Đêm mưa làm nhớ không gian, lòng run thêm lạnh nỗi hàn bao la, tai nương nước giọt mái nhà, nghe trời nặng nặng, nghe ta buồn buồn. Trích bài Buồn Đêm Mưa. Ai không hơn một lần cảm thấy buồn buồn như Huy Cận, nhưng nắm bắt được trọn vẹn cảm giác mơ hồ này một cách thân tình như Huy Cận thì rất hiếm hoi. Đã rõ thơ Huy Cận buồn, buồn một cách vô duyên cớ, nhìn đâu cũng thấy buồn. Buồn trước một vườn hoang nắng xế, bài Ngậm Ngùi. Buồn trong đêm qua, bài Buồn Đêm Mưa. Buồn vì thiếu một chuyến đò ngang, thiếu một nhịp cầu nối đôi bờ, bài Tràng Giang. Buồn lọt vào quán chiều, bài Đẹp Xưa. Buồn in lên những dấu chân tình cờ trên đường, như bài Dấu Chân Trên Đường, vân vân. Nhưng điều này mới thật đáng nói, nỗi buồn của Huy Cận ít mang tính chất bi kịch. Cụ thể hơn, đó là nỗi buồn của đời thường, vẫn gần gũi quanh ta, nhưng vì một lý do nào đó bị che khuất, lãng quên. Huy Cận gợi lên và ta bỗng nhớ, bỗng cảm thấy chút gì như thiếu sót vì đã hững hờ với quanh ta chan chứa bao tình. Nỗi buồn của Huy Cận mong manh vương vấn như sương khói mà có sức gợi cảm sâu xa, xuyên thấu những lớp vỏ bọc sơ cứng tâm hồn, giúp lòng người dễ gần gũi nhau hơn, giúp cho con người dễ hòa nhập với thiên nhiên, cảm thụ được cái đẹp thường ngày như những tặng phẩm hào phóng của tạo hóa mà trước nay ta vô tình quên lãng. Tiền Phong Cuối Tháng, số 3, 1995.